Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài. Chương trình học Kinh Thánh hôm nay với đề tài Niềm tin về Chúa Giêsu phần 1. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Hôm nay kính mời quý thính giả nghe phần đầu niềm tin về Chúa Giêsu. Trong bài Tín điều các sứ đồ, sau lời phát biểu về niềm tin vào Đức Chúa Trời là niềm tin vào Chúa Giêsu được phát biểu như sau: Tôi tin Giêsu Christ là con độc sinh của Đức Chúa Trời và Chúa chúng ta. Ngài được hoài thai bởi Thánh Linh, sinh bởi nữ đồng trinh Mary, chịu thương khó dưới tay Pontius Pilate, bị đóng đinh lên thập tự giá, chịu chết và chôn. Ngài xuống âm phủ, đến ngày thứ ba, Ngài từ kẻ chết sống lại, Ngài thăng thiên, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời toàn năng là Cha. Từ đó Ngài sẽ trở lại để đoán xét kẻ sống và kẻ chết. Phát biểu về niềm tin vào Chúa Cứu Thế Giêsu là phần dài nhất, chiếm hầu hết bài Tín điều các sứ đồ. Trong đó liệt kê các chi tiết, mô tả những cao điểm lịch sử cả cuộc đời của Ngài. Chúng ta sẽ lần lượt phân tích từng chi tiết khởi sự từ chương trình hôm nay. Trước hết là phát biểu tổng quát, tôi tin Giêsu Christ là con độc sinh của Đức Chúa Trời và Chúa chúng ta. Danh hiệu Giêsu trong tiếng Hy Bá là Joshua, có nghĩa là cứu rỗi hay đấng cứu rỗi. Christ là từ tiếng Pháp phiên âm theo nguyên ngữ Hy Lạp Christos, dịch từ Hy Bá, Messiah, có nghĩa là đấng được sức dầu. Trong lịch sử Do Thái, khi Đức Chúa Trời tuyển chọn một người làm vua hay thi hành một chức vụ do Chúa kêu gọi, chỉ định, sai phái, như lãnh tụ hay tiên tri, người đó phải được một tư tế của Đức Chúa Trời sức dầu thánh để biệt riêng ra thi hành sứ vụ đó. Như vậy, Jesus Christ là đấng được Đức Chúa Trời biệt riêng cho sứ vụ cứu rỗi nhân loại, còn gọi là Chúa Cứu Thế Giêsu, là đấng Christ hay đấng Messiah, nghĩa là đấng được sức dầu. Khía cạnh đầu tiên về niềm tin nơi Chúa Giêsu là tin rằng Ngài là con độc sinh của Đức Chúa Trời. Trong cách hiểu thông thường, Cha sinh ra con, nhưng trong Đức Chúa Trời ba ngôi, mối liên hệ giữa Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh không theo thứ bậc hay cách thức của con người. Vì vậy, khi nói Đức Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời, không có nghĩa là Đức Chúa Trời sinh ra Đức Chúa Giêsu như Cha sinh ra con, mà chỉ có nghĩa là Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con có cùng một thể yếu, cùng một bản chất. Chúa Giêsu từng gọi Gia-cơ và Giăng là Bô-a-nẹt, nghĩa là con trai của Sấm Sét, không có nghĩa là Sấm Sét sinh ra Gia-cơ và Giăng, nhưng có nghĩa là hai môn đồ này có tính nóng nảy như Sấm Sét. Trong sách Công vụ các sứ đồ chương 4 câu 36, Joseph con trai của Barnaba được đặt tên là con trai của sự yên ủi, có nghĩa là Joseph có tâm tính của một người đem an ủi đến cho mọi người. Như vậy, niềm tin Chúa Cứu Thế Giêsu là con độc sinh của Đức Chúa Trời là tin rằng Chúa Giêsu là đấng mang cùng thể yếu với Đức Chúa Trời, cũng như Đức Thánh Linh là ngôi thứ ba trong ba ngôi Đức Chúa Trời, cũng cùng một thể yếu với Đức Chúa Trời. Khái niệm Đức Chúa Trời ba ngôi là một khái niệm thần học quan trọng hàm chứa trong Kinh Thánh, dù Kinh Thánh không sử dụng một đặc ngữ nào cho khái niệm này. Hầu hết các nhà thần học đều công nhận rằng giáo lý ba ngôi là giáo lý quan trọng nhất nhưng cũng mầu nhiệm nhất về Đức Chúa Trời. Ngay trong chương đầu của sách Sáng Thế Ký, khái niệm Đức Chúa Trời ba ngôi đã được trình bày trong quá trình sáng tạo vũ trụ. Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất, và đất là vô hình và trống không, sự mờ tối ở trên mặt vực. Thần của Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước. Đức Chúa Trời phán rằng, phải có sự sáng thì có sự sáng. Đức Chúa Trời thấy sự sáng là tốt lành, bèn phân sáng ra cùng tối. Đức Chúa Trời đặt tên sự sáng là ngày, sự tối là đêm. Vậy có buổi chiều và buổi mai, ấy là ngày thứ nhất. Trong phân đoạn Kinh Thánh này, chúng ta thấy trước hết, có Đức Chúa Trời. Rồi thứ hai, có thần linh của Đức Chúa Trời vận hành. Và thứ ba, có lời phán của Đức Chúa Trời. Như vậy là cả ba ngôi Đức Chúa Trời đã hiện diện trong cuộc sáng tạo trời đất. Đức Chúa Trời và thần linh của Đức Chúa Trời trong Sáng Thế Ký chương 1 câu 1 đến câu 4 ở trên, chúng ta đã rõ. Nhưng còn lời phán của Đức Chúa Trời là gì? Phần tiểu dẫn của sách Tin Lành Giăng chúng ta trích đọc sau đây sẽ làm sáng tỏ khái niệm lời phán của Đức Chúa Trời hay là ngôi lời chính là Đức Chúa Trời nhập thể là Chúa Giê-xu. Ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời, muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Ngôi lời ở thế gian và thế gian đã làm nên bởi Ngài, nhưng thế gian chẳng từng nhìn biết Ngài. Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề tiếp nhận. Ngôi lời đã trở nên xác thể ở giữa chúng ta, đầy ân sủng và chân lý. Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài thật như vinh hiển của Con Một đến từ nơi Cha. Chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời, chỉ Con Một ở trong lòng Cha là Đấng đã giải bày Cha cho chúng ta biết. Đó là Phúc Âm Giăng chương 1, câu 1 đến câu 3, câu 10, câu 11, câu 14 và câu 18. Như vậy, lời phán của Đức Chúa Trời là ngôi lời, nguyên ngữ Hy Lạp là Logos. Ngôi lời đã nhập thể, mang thân xác con người và trở thành người là Chúa Giê-xu. Sứ đồ Giăng đã xác định ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Ngôi lời cũng chính là Đấng tạo hóa đã sáng tạo trời đất. Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Nói cách khác, ngôi lời tiền tại chính là Chúa Giê-xu. Trong phần mở đầu của thơ Giăng thứ nhất chương 1, câu 1 đến câu 4, Sứ đồ Giăng cũng đã tiết lộ về Chúa Giê-xu là ngôi lời nhập thể bằng những lời sau. Điều có từ trước hết là điều chúng tôi đã nghe, điều mắt chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã ngắm và tay chúng tôi đã giờ về lời sự sống. Vì sự sống đã bày tỏ ra, chúng tôi có thấy và đang làm chứng cho. Chúng tôi giao truyền cho anh em sự sống đời đời vốn ở cùng Đức Chúa Cha và đã bày tỏ ra cho chúng tôi rồi. Chúng tôi lấy điều đã thấy đã nghe mà truyền cho anh em, hầu cho anh em cũng được giao thông với chúng tôi. Và chúng tôi vẫn được giao thông với Đức Chúa Cha và với Con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng tôi viết những điều đó cho anh em, hầu cho sự vui mừng của chúng tôi được đầy dẫy. Đó là thơ Giăng thứ nhất chương 1, câu 1 đến câu 4. Những phần Kinh Thánh trên xác định Chúa Cứu Thế Giê-xu vốn là ngôi lời hay là lời phán của Đức Chúa Trời. Ngài ở với Đức Chúa Trời, Ngài đồng hiện hữu với Đức Chúa Trời, Ngài sáng tạo muôn loài và Ngài cũng là Đức Chúa Trời. Giáo lý Đức Chúa Trời ba ngôi hiệp một là giáo lý thiết yếu giải thích nguyên tắc cứu rỗi con người. Trong đó, Đức Chúa Cha hoạch định phương án cứu rỗi, Đức Chúa Con thực hiện phương án đó bằng cách xuống thế làm người, và Đức Thánh Linh là Đấng áp dụng, đem sự cứu rỗi đến cho con người. Đức Chúa Trời là Đấng muốn cho mọi người ăn năn tội để được cứu rỗi, cho nên đã sai Con yêu dấu của Ngài là Chúa Giê-xu, là Đức Chúa Trời ngôi hai xuống thế làm người, để có thể hoàn tất phương án cứu rỗi. Và Đức Thánh Linh là tác nhân giúp cho con người có thể nhận được sự cứu rỗi đó khi nghe và tiếp nhận tin mừng. Điều kiện để được cứu rỗi chỉ là tin, như được khẳng định trong Phúc Âm Giăng chương 3 câu 16. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư vong mà được sự sống đời đời. niềm tin Chúa Cứu Thế Giê-xu là con độc sinh của Đức Chúa Trời, là tin rằng Chúa Giê-xu là đấng mang cùng thể yếu với Đức Chúa Trời, cũng như Đức Thánh Linh là ngôi thứ ba trong ba ngôi Đức Chúa Trời, cũng cùng một thể yếu với Đức Chúa Trời. Tất cả các khía cạnh về niềm tin Chúa Cứu Thế Giê-xu cho thấy Chúa Giê-xu là một ngôi vị độc nhất vô nhị trong cả lịch sử, đến nỗi lịch sử con người lấy thời điểm Ngài nhập thế làm cột mốc. Trước Chúa Giáng sinh và sau Chúa Giáng sinh, đến nỗi có người bảo rằng thời gian chỉ có ý nghĩa đối với chúng ta vì sự xuất hiện của Ngài trong lịch sử. Có một lần môn đồ Chúa Giê-xu đã nêu lên một câu hỏi, cũng là câu hỏi con người đã đặt ra suốt hơn 2.000 năm nay. Sau khi chứng kiến Chúa đứng trên thuyền dẹp yên cơn bão biển, các môn đồ ngơ ngẩn nhìn nhau hỏi, người này là ai? Đó là Phúc Âm Ma-thiơ chương 8 câu 27. Các sách Phúc Âm và cả Tân Ước đã viết để trả lời cho câu hỏi quan trọng nhất này và giải thích những hàm ý của những câu trả lời đó cho cuộc sống chúng ta. Chúa Giê-xu độc đáo vì Ngài là đấng duy nhất hiện hữu trước khi Ngài giáng thế, mà cho đến ngày nay, Ngài vẫn y nguyên không thay đổi. Ngài là con người duy nhất mà sự kiện Ngài được hoài thai không có chút liên quan nào đến nguồn gốc của Ngài. Dầu vậy, Ngài không phải là người trước khi nhập thể. Vì Ngài được sinh ra là một người, Chúa Cứu Thế Giê-xu vừa là con Đức Chúa Trời, vừa là con người. Ngài là Đức Chúa Trời, nhưng Ngài cũng là người. Ngài là đấng thần nhân. Trước hết chúng ta nói về thần tính của Chúa Giê-xu. Nói về thần tính của Chúa Giê-xu, các nhà thần học từng bảo rằng Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời và là Đức Chúa Trời, hàm ý rằng Ngài có toàn vẹn tất cả bản chất của Đức Chúa Trời. Ngày nay nói về Chúa Giê-xu, nhiều người tỏ lòng rất tôn trọng, coi Ngài là nhà giáo dục siêu hạng, là đại lãnh tụ, là đại giáo chủ, nhưng không tin Ngài là Đức Chúa Trời. Những quan niệm đại loại như thế, chúng ta gọi là tà giáo. Không ai được phép tôn cao Chúa Giê-xu mà lại phủ nhận, không coi Ngài là Thượng Đế vĩnh hằng. Đây cũng chính là điều Chúa Giê-xu nói với viên quan trẻ tuổi giàu có, như được kỹ thuật trong Phúc Âm Mác chương 10 câu 17-18. Ngài đang ra đi, có một người chạy lại quỳ trước mặt Ngài mà hỏi rằng, thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm chi cho được hưởng sự sống đời đời? Đức Chúa Giê-xu phán rằng, sao ngươi gọi ta là nhân lành? Chỉ có một đấng nhân lành là Đức Chúa Trời. Tôn cao Chúa Giê-xu mà không nhận Ngài là Đức Chúa Trời là một điều vô lý hơn hết. Trong Phúc Âm Giăng chương 10 câu 30, chính Chúa Giê-xu nhận Ngài là một với Đức Chúa Trời bảo rằng, ta với Cha là một. Từ một Chúa Giê-xu dùng ở đây là một từ trung tính, chỉ thị ý nghĩa Ngài với Cha là một hoàn toàn trong bản chất và kết hợp chặt chẽ trong thể yếu. Đây là lời tuyên xưng cá nhân bảo rằng Ngài hoàn toàn bình đẳng với Cha. Những người nghe lời tuyên xưng này hiểu ngay Ngài bảo rằng Ngài là Đức Chúa Trời, cho nên họ tức khắc kết án Ngài lộng ngôn khi cho mình bằng Đức Chúa Trời. Đó là Phúc Âm Giăng chương 10 câu 33. Nếu Chúa Giê-xu không phải là Đức Chúa Trời mà Ngài tuyên bố như thế, thì Ngài không phải là người tốt, mà là một người dối trá, một kẻ lừa đảo. Chính vì thế, Chúa không cho phép chúng ta tôn cao Ngài bằng nhiều mỹ từ văn hoa, mà lại không tin Ngài là Đức Chúa Trời. Điểm tiếp theo, chúng ta nói về sự kiện Chúa Cứu Thế tiền tại. Chúng ta đã nói Chúa Giê-xu hiện hữu trước khi Ngài giáng thế. Tin Chi-mi-chê tiên báo về nơi Chúa giáng sinh, nhưng cũng đồng thời đề cập đến nguồn gốc của Ngài là từ cõi vĩnh hằng. Hỡi Bethlehem Ephrata, ngươi ở trong hàng nghìn Juda là nhỏ lắm, song từ nơi ngươi sẽ ra cho ta một đấng cai trị trong Israel, gốc tích của Ngài bởi từ đời xưa, từ trước vô cùng. Đó là Tiên tri Mi-chê chương 5 câu 1. Thiên tri Ê-sai thì gọi Ngài bằng danh hiệu Cha đời đời hay Cha của cõi vĩnh hằng trong Ê-sai chương 9 câu 6. Điều này có nghĩa là Ngài là đấng sinh ra thời gian hay sáng tạo thời gian. Ngài ở ngoài thời gian, Ngài ở trên thời gian. Nói cách khác, Ngài tiền hữu, Ngài có trước tất cả. Trên đây là các nhà tiên tri nói về tính tiền tại của Chúa Giê-xu. Phúc âm Giăng chương 8 còn ghi lại lời chính Chúa Giê-xu nói về sự tiền hữu của Ngài. Khi người Do Thái hỏi, vậy Thầy là ai? Chúa Giê-xu trả lời rằng, Ngài đã nói với họ từ ban đầu, nhưng họ không hiểu, cũng không tin. Rồi Chúa nói với họ về Cha, nhưng họ cũng không hiểu Chúa nói về Đức Chúa Trời. Họ hãnh diện về tổ phụ Abraham của họ, nhưng khi Chúa bảo rằng, Cha các ngươi là Abraham đã nức lòng nhìn thấy ngày của ta, người đã thấy rồi và mừng rỡ. Người Do Thái phản đối bảo rằng, Thầy chưa đầy 50 tuổi mà đã thấy Abraham. Lúc đó Chúa Giê-xu đã nói thẳng với họ điều họ không tin và không chấp nhận. Chúa long trọng nói với họ, quả thật ta nói cùng các ngươi, trước khi chưa có Abraham đã có ta. Phản ứng của họ khi nghe lời này là nổi giận xung thiên, lấy đá ném Chúa. Giăng ghi như sau. Bấy giờ, chúng lấy đá đặng quăng vào Ngài, nhưng Đức Chúa Giê-xu đi khỏi chúng ra khỏi đền thờ. Đó là Phúc âm Giăng chương 8 câu 59. Trong câu tuyên bố của Chúa, trước khi chưa có Abraham đã có ta. Phải hiểu câu đã có ta là một cấu trúc đặc biệt dành cho Đức Chúa Trời, có nghĩa là ta hiện hữu. Đây cũng chính là danh hiệu riêng của Đức Chúa Trời tiết lộ cho đại lĩnh tụ Môi-se của tuyển dân từ thời lập quốc. Danh hiệu đó là đấng tự hữu hằng hữu, nghĩa là Ngài là đấng tự có và còn đến muôn đời vô cùng. Chúng ta có thể xem trong Suất Ai Cập chương 3 câu 14. Danh hiệu đấng tự hữu hằng hữu trong tiếng Hy-bá là Yahweh hay Đức Giê-hô-va, là đấng ở ngoài thời gian. Ngài không có quá khứ hay tương lai, nhưng tất cả thời gian trước mặt Ngài là một hiện tại miên viễn. Sứ đồ Phi-rơ bảo rằng trước mặt Chúa một ngày như nghìn năm và nghìn năm như một ngày. Nói cách khác, Đức Chúa Trời là đấng đã làm nên thời gian ở trong tay Ngài. Khi Chúa Giê-xu nói với người Do Thái, ta hiện hữu hay ta hằng hữu, Ngài đã dùng cách diễn đạt dành cho một mình Đức Chúa Trời. Nói cách khác, Chúa Giê-xu bảo rằng, Ngài tiền hữu, hơn nữa, Ngài hằng hữu, Ngài hiện hữu từ trước vô cùng, Ngài là Đức Chúa Trời.
Thank you. không thay đổi luôn thành tín. Dắt chúng con lìa xa tâm tối ô tội, nay đi trên đường hạnh phúc trọn đời bên Giê-xu.
Quý thính giả thân mến, qua bài học hôm nay, chúng ta được biết Chúa Giê-xu không chỉ là con người toàn hảo, nhưng Ngài luôn là Đức Chúa Trời, Đấng tự hữu hằng hữu. Chúa Giê-xu chính là ngôi hai trong ba ngôi Đức Chúa Trời, bình đẳng, bình quyền với Đức Chúa Cha. Đức Chúa Cha hoạch định chương trình cứu rỗi cho nhân loại. Chúa Giê-xu thực hiện kế hoạch đó bằng cách xuống thế gian làm người, chịu đau đớn và chết trên thập tự. Vì thế, con người chúng ta mới có thể kinh nghiệm sự cứu rỗi đời đời từ nơi Ngài. Nếu Chúa Giê-xu chỉ là con người như bao người khác, thì đức tin chúng ta sẽ vô ích. Vì chỉ có Thiên Chúa thành người mới có thể giải quyết vấn nạn tội lỗi của con người. Bấy lâu nay, Chúa Giê-xu là ai trong tâm trí và tấm lòng của quý vị? Amen.